phân tích của nhà phân tích lập pháp. Thông tin cơ sở. Luật tiểu bang và địa phương quy định mức lương tối thiểu. Những người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động ít nhất bằng mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu hiện tại của California là 16 đô mỗi giờ. Một số chính quyền địa phương có mức lương tối thiểu cao hơn. Luật quy định mức lương tối thiểu không áp dụng cho các nhà thầu độc lập và những người tự kinh doanh. Điều chỉnh làm phát theo luật hiện hành. Giá cả có xu hướng tăng theo thời gian. Những mức giá tăng này được gọi là lạm phát. Tiểu bang điều chỉnh mức lương tối thiểu mỗi năm dựa trên lạm phát. Mỗi lần điều chỉnh phù hợp với lạm phát của Hoa Kỳ, ngoài trừ trong hai trường hợp. Nếu lạm phát ở mức âm, mức điều chỉnh sẽ là không. Nếu lạm phát vượt quá 3.5%, mức điều chỉnh là 3.5%. Tiểu bang quy định mức lương tối thiểu cao hơn đối với một số người sử dụng lao động. Luật tiểu bang quy định mức lương tối thiểu cao hơn đối với người sử dụng lao động trong một số ngành. Ví dụ, hầu hết các nhà hàng thức ăn nhanh phải trả lương cho người lao động ít nhất 20 đô la mỗi giờ. Đề xuất mức lương tối thiểu cao hơn trong năm 2025. Vào năm 2025, California sẽ có các mức lương tối thiểu khác nhau đối với những người sử dụng lao động có quy mô khác nhau. Người sử dụng lao động có 26 nhân viên trở lên sẽ có mức lương tối thiểu là 18 đô mỗi giờ. Người sử dụng lao động có 25 nhân viên trở xuống sẽ có mức lương tối thiểu là 17 đồng một giờ. Nếu không có dự luật 32, mức lương tối thiểu cho tất cả người lao động sẽ vào khoảng 16.5 đô mỗi giờ. Dự luật này sẽ không thay đổi mức lương tối thiểu nào của địa phương hoặc ngành nghề cụ thể. Mức lương tối thiểu 18 đô mỗi giờ trong năm 2026. Vào năm 2026, mức lương tối thiểu sẽ là 18 đô mỗi giờ cho tất cả người lao động. Nếu không có dự luật 32, mức lương này sẽ có thể sẽ vào khoảng 17 đồng mỗi giờ. Điều chỉnh lạm phát tạm dừng đến năm 2027. Mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh theo lạm phát mỗi năm, bắt đầu từ năm 2027. Những điều chỉnh này sẽ tuân theo các quy tắc hiện tại đã được mô tả trước đó. Tác động tài chính. Tác động tài chính phụ thuộc vào tác động kinh tế. Dự luật 32 có thể gây ra một loạt các tác động kinh tế. Mức lương cao hơn những người lao động mà lẽ ra để kiếm được chưa đến 18 đô mỗi giờ sẽ thay vào đó kiếm được 18 đồng hoặc hơn mỗi giờ vào năm 2026. Mức lương tối thiểu cao hơn cũng có xu hướng đẩy lương cao hơn đối với người lao động khác. Điều này có nghĩa là nhiều người lao động kiếm được nhiều hơn 18 đồng mỗi giờ một chút cũng có thể sẽ được tăng lương. Giá cả có khả năng cao hơn. Mức lương cao hơn sẽ làm tăng chi phí cho nhiều doanh nghiệp. một số doanh nghiệp có thể sẽ tính giá cao hơn cho khách hàng. Mức tăng giá chung do dự luật 32 có khả năng sẽ chưa tới một nửa của 1%. Lợi nhuận có thể thấp hơn. Chi phí để trả mức lương cao hơn có khả năng sẽ giảm lợi nhuận của một số doanh nghiệp. Tác động đến việc làm. Số lượng việc làm trong tiểu bang có thể tăng hoặc giảm. Thay đổi này có khả năng sẽ chưa tới 1/4 của 1%. Chi phí của chính quyền có thể tăng hoặc giảm. Dự luật 32 sẽ tăng chi phí cho chính quyền tiểu bang và địa phương dưới hình thức này nhưng cũng có thể giảm chi phí dưới hình thức khác. Chi phí của chính quyền cao hơn để trả lương cho người lao động. Chính quyền tiểu bang và nhiều chính quyền địa phương sẽ cần chi phí cao hơn để trả lương cho người lao động. Họ cũng sẽ cần chi phí cao hơn để trả lương cho công việc mà người lao động không do họ quản lý. Tiết kiệm nhờ giảm số lượng người tham gia chương trình dịch vụ y tế và nhân sinh. Dự luật 32 sẽ thay đổi số lượng người tham gia vào các chương trình dịch vụ y tế và nhân sinh. Chẳng hạn như chương trình Medicaid của California Medi-Cal, bởi vì dự luật này sẽ thay đổi thu nhập của người dân. Những thay đổi này có khả năng sẽ giảm chi phí của chính quyền tiểu bang và địa phương. Kết hợp hai yếu tố này lại dẫn tới tổng chi phí của chính quyền tiểu bang và địa phương có thể tăng hoặc giảm. Thay đổi này có khả năng sẽ không vượt hàng trăm triệu đô la mỗi năm, hàng năm. Tổng chi tiêu của chính quyền tiểu bang và địa phương ở California vượt 500 tỷ đô la mỗi năm. Thay đổi chi phí của quỹ chung của tiểu bang có khả năng sẽ chưa tới một nửa của 1% tổng ngân sách quỹ chung của tiểu bang. Quỹ chung là tài khoản mà tiểu bang sử dụng để chi trả cho hầu hết các dịch vụ công, bao gồm giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhà tù. Giảm doanh thu. Dự luật 32 sẽ ảnh hưởng đến doanh thu từ thuế thu nhập và thuế bán hàng vì sẽ thay đổi thu nhập và giá cả. Nhìn chung, dự luật này có khả năng sẽ giảm doanh thu của chính quyền tiểu bang và địa phương. Doanh thu sẽ thấp hơn cho yếu do các chủ doanh nghiệp có thu nhập thấp hơn. Mức giảm doanh thu ròng có khả năng sẽ không vượt vài trăm triệu đô la hàng năm. Năm ngoái, tổng doanh thu tiểu bang và địa phương từ các loại thuế này là khoảng 200 tỷ đô la. Truy cập SRS.CR.GOV/ngang CIMPAIGNS/LABBIGRENS/ACCESS/MERSEURE/CANTERIBUTION/HIKHONGHAIBONSANGANG BALLS để xem danh sách các quy bản được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập fppc.ca.gov/ https://trans.nsbarnc.top.cn/ntrib.ors.html để xem thông tin về 10 người đóng góp nhiều nhất cho ủy ban.